phụ ơi, sư phụ ơi, người có nghe trong tim con thơ, từng phút giây dâng bao yêu thương, luôn khát khao được bên bóng thầy.
Cho nên bài học đầu tiên trong cuộc đời này là gì? Lần này tôi đến học công, sư phụ ngài đã nói: học để tử quy, dạy cho các em nhỏ, nhưng người lớn đều không biết làm. Không biết làm cái gì? Như là rửa chân cho cha mẹ. Sư phụ nói: nào nào, hôm nay chúng ta học nào. Làm sao để rửa chân cho người lớn? Sư phụ người đã 80-90 tuổi rồi, đích thân biểu diễn bài học này để người khác rửa chân cho ngài, rồi cho ghi hình lại. Sư phụ nói hãy cho lưu thông toàn thế giới, mọi người đều phải học bài học này. Cho nên tựa đề của đó là bài học đầu tiên của đời người. Bài học đầu tiên là gì? Là hầu hạ phục vụ người khác, chăm sóc cha mẹ. Hầu hạ cha mẹ, bạn không thể ngày ngày đều để cha mẹ lo cho bạn. Người hiện tại đều không nhớ đến sự việc này. Cha mẹ yêu tôi thì được, còn bảo tôi yêu họ thì không có việc này rồi. Đây gọi là gì? Gọi là luân thường bại hoại. Cho nên gia đình đại loạn, xã hội động loạn. Nguyên nhân là gì? Là không có tử hữu thân. Cha mẹ thương yêu đối với con cái, vậy con cái có thương yêu như vậy với cha mẹ hay không? Hiện tại thì loại giáo dục này không có, chỉ có cái câu đầu tiên thôi. Vĩnh viễn đều là bạn phải yêu thương chúng. Nếu như con cái trong thiên hạ đều đem việc này làm thành chân lý, cha mẹ yêu thương tôi là điều bình thường. Bảo tôi quan tâm cha mẹ thì nằm mơ tôi cũng không làm. Nó không phải là bình thường được, nếu nó làm thành luân lý, làm thành cách xử thế làm người, tiêu chuẩn đời sống vậy thì chính là hỗn loạn rồi. Họ tự mình sẽ vô cùng đau khổ. Sự hỗn loạn trong nhân đạo là từ đây mà đến. Phụ tử hữu thân thì người làm phụ huynh phải thường quản giáo con cái mình cho tốt. Con đã bao lâu rồi không có quan tâm cha mẹ như vậy? Ngày xưa thì việc này sẽ do thầy dạy, hiện tại thì không có thầy như vậy rồi, hiện tại cũng không có cha mẹ như vậy nữa. Cho nên bậc cha mẹ thật sự giác ngộ, thật sự đã minh bạch rồi, vậy thì phải ngày ngày đốc thúc dạy con cái, chăm sóc người già, chăm sóc cho cha mẹ, vậy thì chính xác. Chúng tôi ngày ngày cũng đang mắng, trong lòng cũng oán hận. Oán hận việc gì? Con cái ngày nay đều không giống con người nữa rồi. Các chị xem quyển sách Cha mẹ đều là quả hại, cả nước dường như có khoảng chừng hơn 30.000 người. Quyển sách này đã in rồi. Quyển sách Cha mẹ đều là quả hại, bạn sanh chúng ra, nuôi chúng lớn, dốc hết tâm sức, sau cùng chúng nói bạn là quả hại. Hơn 30.000 người thân làm con cái đã tạo ra một trang mạng để ngày ngày mắng cha mẹ mình. Cha mẹ đáng chết. Vậy thì xin hỏi, cái quả ác này sanh ra rồi, nguyên nhân là gì? Trước tiên là thầy giáo phải phản tỉnh, cha mẹ phải phản tỉnh. Bạn là người thầy chủ nhiệm đầu tiên của con cái mình, bạn dạy như thế nào đây? Trường học chưa dạy thì chúng đã như vậy rồi. Vì sao vậy? Mới mấy tuổi đầu mà dám nói là bạn đi chết đi. Bạn xem, chúng còn chưa đi học, chúng đã biết nói những lời này rồi. Tự tư đến cực điểm, ngày ngày hầu hạ chúng, chỉ cần có chỗ nào chưa chú đáo thì chúng liền oán giận bạn. Các vị suy nghĩ xem, những người con như vậy mà đi ra ngoài xã hội thì ai có thể quan nghênh chúng, ai có thể yêu mến chúng? Ngược lại, thầy cô đích thực tâm tình không được tốt, một đứa học trò nhỏ, một cô bé 4 tuổi mập mạp đưa tay giơ lên: "Thưa thầy, đây là bức tranh con gà mái con tặng thầy. Bạn sẽ có tâm tình như thế nào? Làm sao mới có thể có được đứa trẻ như vậy? Dạy chúng thì sẽ ra những đứa trẻ như vậy. Làm sao để dạy đây? Sáu căn hướng ra bên ngoài, nhìn vào người khác. Đừng có ngày ngày chỉ nhìn vào chính mình. Mình chỗ này khó chịu, chỗ kia khó chịu. Mọi người không chăm sóc tốt cho tôi như thế nào đó, vậy thì được sao? Chúng ta hôm nay nghe rất nhiều phụ huynh nói con chỉ cần học hành cho tốt thì được rồi, cái khác đều không cần phải lo, vô tác dụng. Còn có phụ huynh học Phật nói niệm Phật là quan trọng nhất, cái khác đều không cần quản, đều không quan trọng, học mấy cái đó để làm gì? Như vậy thì đứa trẻ, bạn đưa nó đi đâu đây? Làm sao bạn có thể nói con của tôi chỉ biết niệm Phật thôi, cái gì phải chăm lo nó cho tốt? Vậy thì chúng tôi cũng không nói nên lời. Mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi mà cứ để cho người khác hầu hạ chăm lo cho chúng, vậy thì không phải là đồ vô dụng hay sao? Thiên hạ này ở đâu là cần người như vậy chứ? Tôi xin nói với mọi người, tôi là người may mắn sống sót trong trận động đất ở Được Sơn. Năm đó tôi được 7 tuổi. Kể từ năm đó tôi bắt đầu nấu cơm, gánh nước chẻ củi, cho gà vịt ăn, nhóm lửa sưởi ấm. Vì sao vậy? Cha mẹ đều đi làm. Tôi còn nhớ có một ngày cha nói với tôi, mẹ cũng nói với tôi: ông bà nội vì động đất qua đời rồi. Hai người già hơn 70 tuổi đều ra đi, không có ai nấu cơm cho con ăn. Cha mẹ thì phải đi làm. Kể từ hôm nay trở đi, con phải học tự mình nấu cơm. Đây là giáo dục gì? Đây là giáo dục yêu thương. Chân thật là giáo dục yêu thương, là giáo dục phụ tử hữu thân. Vì sao vậy? Vì cha mẹ nói xảy ra động đất rồi, nếu như cha mẹ đều ra đi hết thì con ăn cái gì? Con sống như thế nào đây? Cha mẹ không thể nào mong mỏi người khác nấu cơm cho con ăn, con phải tự lập. Ngày nay có mấy phụ huynh nói được những lời này chứ? Đều là nương chiều từ nhỏ, bất luận là nông thôn hay thành thị. Nếu được giáo dục như vậy thì sáu căn của con cái đều không thể dùng, đều thoái hóa rồi. Tay chân thì nhất không nổi, mắt nhìn bất kỳ một việc gì cũng không thể nhìn ra được, chỉ có hầu hạ chúng thôi. Vô dụng rồi, đồ bỏ đi rồi. Còn có một số đứa trẻ thì chỉ biết khua môi, múa mép, việc này đều không có ai dạy dỗ. Cho nên bài học đầu tiên trong cuộc đời này là gì? Lần này tôi đến Hồng Kông, sư phụ ngài đã nói: học đệ tử quy, dạy cho các em nhỏ, nhưng người lớn đều không biết làm. Không biết làm cái gì? Như là rửa chân cho cha mẹ. Sư phụ nói: nào nào, hôm nay chúng ta học nào. Làm sao để rửa chân cho người lớn? Sư phụ người đã 80-90 tuổi rồi, đích thân biểu diễn bài học này để người khác rửa chân cho ngài, rồi cho ghi hình lại. Sư phụ nói hãy cho lưu thông toàn thế giới, mọi người đều phải học bài học này. Cho nên tựa đề của đó là bài học đầu tiên của đời người. Bài học đầu tiên là gì? Là hầu hạ phục vụ người khác, chăm sóc cha mẹ. Hầu hạ cha mẹ, bạn không thể ngày ngày đều để cha mẹ lo cho bạn. Cho nên mọi người chứ định phải nên biết vì sao phải học nhân tình xử lý, phải học đối người tiếp vật, phải dốc sức lao động. Vì sao vậy? Là bài học mưu sinh đầu tiên mà. Ở đâu lại thiếu bà thím như bạn, thiếu ông chú như bạn chứ? Cái gì cũng không biết, hai tay cứ dư thừa. chỉ biết ăn cơm, việc gì cũng không biết làm. Cha mẹ mà làm như vậy thì chính là hại con mình. Cha mẹ thường hay nói với tôi câu nói này: cha mẹ không thể sống với con cả đời đâu. Sẽ đến một ngày phải ra đi, còn một mình con ở lại thì phải làm sao? Nếu để lại cho bạn một đống tiền thì sẽ phung phí mà dùng hết, sẽ thành đứa con phá sản, gây họa cho bạn. Cần bản lĩnh thì không có bản lĩnh, cần đức hạnh thì không có đức hạnh, ngay cả bữa cơm cũng không biết làm. Bạn không thể nói là tôi có tiền cứ đi nhà hàng, vậy mà gọi là sống được sao? Chỉ nhà hàng người ta đóng cửa thì sao? Bạn không có tiền thì làm sao? Không phải là bạn sẽ đói chết hay sao? Sau đó thì phải làm sao? Bạn sẽ thành tà môn ngoại đạo, bởi vì từ nhỏ đã được nuông chiều mà. Con gái thì làm tiếp viên ở nơi ăn chơi, bạn xem những cô kỹ nữ bị bắt đó, họ nói như thế nào? Họ vốn không thiếu tiền, họ có thể sống, họ vì sao lại làm những công việc đó, xuyên ăn nhát làm? Họ thà đi làm kỹ nữ, bán thân, nuôi miệng, làm những công việc hạ tiện nhất, thật đáng hổ thẹn. Họ thì sao? Họ không chịu được khổ. Ai dạy vậy? Những cô gái có thể chịu khổ được mà đi làm những việc đó hay sao? Nuôi dưỡng cưng chiều là nguyên nhân đầu tiên. Thứ hai là không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ là do ai dạy vậy? Cơm dọn trên bàn, chúng đã lớn bao nhiêu rồi? 8 tuổi, 10 tuổi, lớn hơn nữa. Nào là cha mẹ, ông bà nội, ông bà ngoại, 6 người lớn cùng chăm sóc nó. Đây gọi là vô sĩ. Nó 1-2 tuổi thì không vấn đề gì, đã lớn rồi, hơn 40 tuổi rồi mà lấy cơm đem để trước mặt ăn đi con trai, không thèm nhìn lấy một cái liền ăn, đó là không biết xấu hổ. Là ai dạy vậy? Không phải là bạn lấy từng chén cho chúng sao? Nhà có một đứa con, kế hoạch quá thành gia đình chỉ một con, nhà nhà đều chỉ có một đứa con, lại không có giáo dục của văn hóa truyền thống. Trưởng ấu hữu tự, tam cương ngũ thường, hết thảy đều không có, ra sức nuông chiều.
Luôn khát khao được.
Chúa.